Chào các bạn, trong clip hôm qua thì tôi đã nói về cái khí âm, khí dương là cái đầu tiên trong đo đạc phong thủy rất quan trọng. Thì clip hôm nay tôi nói về sự ổn định của khí. Vì bình thường là ví dụ cái chỗ các bạn ngồi làm việc hoặc là con bạn ngồi học mà khí không ổn định, thì khí không ổn định là nó cứ nhấp nhô này, thì nó tác động vào người bạn là đầu óc bạn cũng sẽ không tĩnh tâm được. Là tôi rất hay nói câu chuyện là khi bạn đặt con bạn ngồi ở một vị trí ngồi học mà bạn không để ý, lại đúng chẳng may và đúng cái chỗ khí nó dao động mạnh, thì đầu óc nó lúc nào cũng sẽ mải chơi, lúc nào cũng nghĩ đến cái việc khác, nó không tập trung được. Thì với cái người không hiểu thì sẽ đi chửi con, mắng con là mày lười, mày không tập trung, mày không thế kia. Nhưng mà thực tế có phải là do nó đâu, do cái đất bạn đặt nó ngồi nó không ổn định. Thì chúng ta phải tìm hiểu về sự ổn định của khí. Có bạn hôm qua bạn cũng nhắn tin là bạn đã làm hóa giải theo cái cuốn bí mật phong thủy này. Bạn mua về hóa giải mà cái phòng của bạn có 13 m2 mà không hiểu sao là khí nó vẫn không ổn định. Thì tôi mới chỉ nhắn hai cái ý. Một là dùng kim tự tháp chưa? Tại vì cái kim tự tháp của tôi chế tạo là nó giúp ổn định khí. Cái thứ hai là tôi bảo là kiểm tra là xem cái nguồn điện xung quanh. Tại vì cái điện các bạn nhé, nếu nhà các bạn gần cái tủ điện, gần cái bốt điện thì nó cũng sẽ làm cho cái trường khí, cái sóng nó luôn luôn dao động như thế này, rất là ảnh hưởng luôn. Đấy, nên là trong cái đo đạc có hai cái các bạn cũng phải lưu ý là cái thiết bị điện trong nhà nó có tác động đến khí hay không. Vì nhiều khi những cái thiết bị điện nha, mà để gần cái giường của các bạn nó cực kỳ ảnh hưởng. Tại vì khi các bạn đi ngủ buổi tối là cái trạng thái cơ thể chúng ta thả lỏng, tĩnh tại, mà cái khí xấu từ điện nó vẫn tác động, nó cứ nhấp nhô này, thì đảm bảo chả mấy bữa là bạn sẽ mắc bệnh. Đấy cũng là khoa học, mà cái đấy lại cũng đo đạc được các bạn nhé. Để đo đạc thì có rất nhiều công cụ, rất nhiều thiết bị. Thì trên thế giới thực ra là thông thường có hai cái nước người ta sản xuất những cái đo đạc này về khí này rất là uy tín, là Đức và Mỹ. Thì tôi cũng mua hết rồi, tôi thử hết rồi, loại nào tôi cũng mua, cứ họ ra phát là tôi mua. Nói chung là tốn không biết bao nhiêu tiền để nghiên cứu. Tuy nhiên là các cái thiết bị đấy thì họ đều có một cái dở là để đo là cứ phải dí sát vào cái đầu đọc của họ rất là kém. Ví dụ muốn đo được là bạn phải dí sát xuống đất hoặc là dí sát vào tường, các bạn hình dung không? Và mãi sau này thì có một cái hãng của Mỹ là RFI, họ làm ra một cái đo thì có cái anten. Bây giờ thì cũng có một cái hãng làm ra cái gọi là God Hunting gì đấy, nhưng mà nó cũng không chuẩn. Thì cái đo của bên RFI thì nó có một cái dở là thực ra cái đấy đo nó cũng tốt, nhưng mà nó rất là to. Thứ hai là nó trả lưu lại cho bạn, nên là trước đây mỗi lần đi đo là tôi cứ phải chép tay lại, nó lâu công lắm bạn, chép tay hoặc là phải có người đi cùng mình để chép, tự nhiên là mất một nhân sự chỉ để chép mấy con số. Thì sau đấy tôi mới mua cái công nghệ, tôi viết làm cái phần mềm, các bạn hình dung không? Thì cái chỉ số đo này nó hay ở cái là cái đất dương của bạn, ví dụ đất ở này, cái núi nôm na của bạn hình dung nó phải tầm ở trong cái khoảng 400-600, nó thấp nhá. Nếu mà thấp hơn ví dụ 300-200 thì cái đất đấy chỉ là mù mả được thôi đấy. Hoặc là nếu mà cao đến 700-800 ấy, không phải là sướng đâu các bạn, nó cao 700-800 hoặc lên 1000, nó cao vút lên như thế, thì các bạn lại phải xem là cái cao nó sẽ bất thường. Thì vì cơ thể con người chúng ta nó chỉ loanh quanh cái chỉ số sóng nó ở khoảng 400-500, thì khi bạn lên 700 ấy, ví dụ bạn lên núi, những cái vùng núi nó 700-800 thì bạn lên mà là ô ở đây sảng khoái quá, ở đây khí tốt, thì đúng là bạn mới lên cái điểm khí 700-800 ấy nó rất tốt. Tuy nhiên nếu bạn ở lâu, bạn để ý những người ở trên núi lâu ấy, nó cũng thực sự khỏe cũng không phải khỏe đâu các bạn, tại vì cái năng lượng 700-800 nó xả, nó không phải là năng lượng gọi là thu lại cho bạn mà nó đang xả. Nên là khi bạn lên mà thấy nó mới xả thì nó xả cả khí tốt, xả cả khí xấu thì bạn thấy là rất là khoan khoái, dễ chịu. Nhưng lâu ngày nó xả cho bằng sạch luôn. Nên là cái người mà ở lâu trên núi cũng không phải hay đâu các bạn. Cũng sẽ bị sa sút mọi thứ. Thì cái đất của chúng ta đo trong nhà, đầu tiên là nó phải nằm lý tưởng. Cái khoảng lý tưởng nhé là 4600, nhưng đấy chỉ là cái khoảng tốt về dương thôi. Còn một cái chỉ số nữa mà tôi hay nói với các bạn là khi đo trên cái phần mềm ấy, là nó chỉ có hai màu, có nghĩa là nó dao động ít. Nếu bạn ba màu có nghĩa là nhiễu rồi. Tức là nói đơn giản để các bạn hình dung về cái màu. Tuy nhiên là trẻ hoe ra một chút để các bạn đo thì thông thường ấy, nếu mà tôi là người kỹ tính, khó tính, mình làm cho nhà mình, mình kỹ tính, mình sẽ phải cố gắng làm sao để nó cái mức dao động, biên độ dao động nó chỉ nằm bên dưới 30 thôi. Đấy là lý tưởng nhất, tuyệt vời nhất các bạn nhé. Ví dụ là bạn đo điểm này 400, cái điểm kia nó chỉ lên được 410, xong đo điểm góc kia có thể nó bị dao động 420, xong đo thằng kia có thể nó tụt xuống 390 chẳng hạn. Nhưng mà cái tổng chênh lệch các bạn hình dung, cái tổng chênh lệch nó nằm đẹp nhất là trong 30, cái biên độ dao động nó nhỏ nhất như này này, thì có nghĩa là đất của bạn cực kỳ ổn. Nhưng biên độ nó dao động lên, tại vì bây giờ cái thời đại bây giờ cái thiết bị điện tử thứ nó xung quanh nó rất nhiều, nhưng để về được cái chỉ số lý tưởng 30 rất khó, thì thường là có thể 50 có thể chấp nhận được. Nên là các bạn, tôi nói màu là để các bạn dễ hình dung thôi, tuy nhiên là các bạn cũng đừng quá lệ thuộc, tại vì các bạn cứ nhìn cái phổ ấy, các bạn lấy điểm thấp nhất và điểm cao nhất các bạn trừ đi, nếu mà nó nằm trong cái khoảng 50 thì tạm, gọi là tạm nhé, tạm vẫn chấp nhận được. Còn thông thường, tại vì cái thiết bị điện này với đồ đạc, nhà mà nhiều đồ đạc thì khó lắm các bạn, tại vì nó bị nhiễu khí, nhiễu sóng, hoặc là nhà ai mà hay lắm thiết bị điện rồi loa kéo rồi các kiểu, nhất là mấy cái máy giặt nhá các bạn nha, máy giặt này, lò vi sóng, nhà mà nhiều những cái lò vi sóng rồi các kiểu ấy. Cái đấy, cái chỉ số đấy nó rất là gây bất ổn, nên là để mà được lý tưởng ở 30-50 rất là khó. Nên là có một cái mức nữa, ví dụ các bạn đi làm chung chung ở cái mức, cái khu khoảng rộng thì nó nằm bên dưới 100 thì vẫn là ok. Tuy nhiên là nếu mà bạn đo cái đất mà nó trên 100, cái biên độ trên 100 nhá, có nghĩa là bạn đo chỗ này 400 mà bạn đo sang chỗ kia nó lên 500, lên chỗ kia lại 550, chỗ kia lại 600-700, có nghĩa là ở đây đang 400 mà kia lên tận 600 một đoạn mấy mét thôi, thì cái khoảng dao động nó rất lớn, nó nhấp nhô lớn như này này, thì đảm bảo là bạn hay bất cứ ai ở trong cái khu vực đấy, trong đầu óc nó không bao giờ tập trung được đâu, nó luôn luôn nghĩ đủ thứ, đầu óc nó sẽ luôn bay nhảy theo những cái nhịp sóng đấy các bạn nhé. Có thể là bạn ngồi cả ngày ở khu vực đấy, bạn sẽ hình dung là, tưởng tượng là ví dụ bạn cả ngồi cả ngày, bạn tập trung làm, rất tập trung làm việc, nhưng mà bạn không làm việc đi đến đâu cả, tại vì đầu óc bạn cứ nghĩ đủ thứ trên đời, tại vì là cái sóng mà, cái sóng ở bên nó cứ nhấp nhô này. Bạn sẽ, nếu ấy cái người mà không tập luyện, không tĩnh tâm tốt ấy, thì đầu óc cũng sẽ suốt ngày nghĩ ngợi vẩn vơ, xong có khi đang ngồi làm lại mở TikTok lướt lướt lướt, có khi lướt hết buổi, thì tại vì không thể tập trung được các bạn. Thì cái chỉ số nó rất quan trọng. Nói tóm lại nha, là cái đất ở của bạn cứ 400, trong đầu tiên là phải 400, trong 600 là cái khoảng lý tưởng, đúng không? Khoảng lý tưởng rồi, xong bạn phải xem cái biên độ dao động nó không được lớn quá, thì để tôi lấy cái số liệu của bạn gửi cái phòng của bạn 13 mét, thì khi tôi hỏi là xem cái vấn đề thì bạn bảo đúng là cách gần đấy có cái cột điện. Tại vì cái cột điện ấy tôi từng gặp rồi, vì ngày xưa cầm cái la bàn thủ công này này, cái cột điện cách cái nhà đấy phải tầm 10 mấy mét. Khi tôi đến nhà đo cái nhà trống đi làm cho khách, tôi nhìn thấy cột điện cách 10 mấy mét, mà mình đứng giữa cái nhà đấy mình đo rồi mà 10 mấy mét nó vẫn làm cho cái kim, tôi nhìn cái kim tôi biết là đo không chuẩn rồi. Nên đó là lý do tại sao thì mọi cách mình phải đo từ vệ tinh xuống thì nó mới gì, nó không ảnh hưởng với cột điện. Các bạn bật cái phần mềm linh khí lên, thì với ai dùng cái phần mềm miễn phí thì vẫn đo được, đúng không? Vẫn đo được, các bạn chịu khó đi từng điểm, các bạn chép lại thôi, giống cái RFI của Mỹ. Mình không muốn mất tiền thì mình dùng cái công nghệ thủ công đấy. Còn đầu tư một ít thì đo cái địa khí, đúng không? Đo địa khí thì bật lên vào cái phần địa khí thì bấm dấu cộng, nó sẽ ra một danh sách, một lô cái hồ sơ. Cái hồ sơ mình bấm vào rồi mình đo. Đấy. Thì ví dụ của nhà bạn này nhé, bạn gửi cho tôi là cái chỉ số ở đây chúng ta nhìn lướt nhanh là cái cao nhất là 493. 493 mà thấp nhất ở đây là 417. Đấy, các bạn trừ đi, tôi không giỏi toán. 493 trừ đi, đúng không? Cái thấp nhất là 41 đúng chưa? Không là 40 47. Cách nhau 76. Nói chung là dưới 100 thì như tôi nói, dưới 100 mình tương đối là ok. Tuy nhiên là các bạn muốn kỹ tính, muốn chuẩn chỉ hơn một chút, tức là cái nhà mình mà ở hoặc là cái vị trí mà con mình ngồi học hoặc là mình ngồi làm việc thì cố gắng làm sao để kéo nó xuống ít nhất là 50. Cái này 76 thì thực sự cũng vẫn cao, nó cũng chưa phải lý tưởng. Ví dụ đấy, tôi ví dụ để cái biên độ để các bạn hình dung, ví dụ mình phiến những cái gì nó không quan trọng, chẳng hạn là tại vì mình phải xác định là mình không thể nói cái gì mình phải làm hoàn hảo được. Ví dụ cái đất bạn chỉ để cho người khác thuê không thì bạn không thể đi đào lên bạn chôn để mà tôi cho nó thật bằng cho khách yên tâm, khách người ta không hiểu, người ta lại tưởng bạn yểm cái gì, đúng không? Nên là tùy cái nội dung, tùy cái khu đất mình định làm như gì. Ví dụ là mình ở lâu dài thì cố gắng phải làm sao triệt tiêu. Ví dụ ngay cả tôi nhé, cái dở nhất của những người ở chung cư là mình không biết là ở bên dưới người ta thường xuyên bê đồ ra vào thế nào, đúng không? Ông ở dưới có thể đang yên đang lành, ngày mai ông cho thuê thì ông khác ông bê một cái tượng âm xuống phát, thế là mình tự nhiên bị dính âm. Nên là cái lý tưởng nhất của những ai có điều kiện là xuống nhà mặt đất một mình hóa giải trấn hiểm xong là cả đời con cháu bao nhiêu cứ thế mà hưởng, không phải nghĩ. Còn ai mà chưa có điều kiện như thế, tôi thì đang ở chung cư này thì cứ thỉnh thoảng muốn ăn chắc là một tháng lại phải đi đo một lần, đúng không? Nhất là cái chỗ mình đang ngồi này, nhỡ nó âm, từ nãy tôi bật lên là nó cũng cao thì không sao cả, nó lại tự nhiên lại tụt xuống 100-200 thì thôi, đúng không? Sợ quá. Thì đấy là về khí. Hôm qua clip bắt đầu hướng dẫn về khí âm, hôm nay thì nói về cái biên độ dao động để các bạn hình dung rõ hơn. Mà tóm lại thì mỗi clip tôi sẽ chia sẻ 1-2 cái nội dung chính thôi, tuy nhiên là cũng chia sẻ khá chi tiết đấy. Ai mà lười không muốn xem hết thì cách duy nhất là vào những cái trang web mà tôi nói rồi, tôi có viết lại những cái ý chính. Khoa học phong thủy.vn, sáng nay tôi không hiểu sao trang đấy không vào được. Thì có trang linh nghiệm về phong thủy chính tông.edu.vn. Thì tôi có gõ lại qua những cái ý cơ bản trong clip này. Để ai mà không có thời gian xem hết clip, hoặc là có thể các bạn, nhất là những bạn ở từ miền Trung hoặc phía Nam, có thể do cái giọng miền Bắc chẳng hạn, đúng không? Tại vì ngày xưa tôi vào Sài Gòn tôi dạy học thì các bạn bảo thầy nói nghe không hiểu, tại vì bảo giọng nó khác. Thì nếu các bạn có thể nghe không kỹ, nghe không rõ thì có thể vào đọc lại. Và tất nhiên là nếu vào thì các bạn nên vào đọc, tại vì cái trang, ví dụ trang linh nghiệm thì tôi sẽ viết cái kiểu nó khác. Cái phong, văn phong, trang phong thủy chính tông và trang khoa học thì tôi vẽ sẽ viết nó chuẩn chỉ hơn, cái trang linh nghiệm thì tôi viết nó khác đi một chút. Vẫn cái nội dung này mình viết, nó có thể viết nó sâu hơn, đề cập đến các nội dung khác để các bạn dễ hình dung hơn, đúng không? Còn thực tế thì cái nội dung về cái biên độ khí này thì tôi nói khá nhiều rồi. Tuy nhiên đây là chương trình tôi bắt đầu tôi nói lại, phổ biến cả trên trang web thì nói cố gắng diễn giải làm sao cho các bạn dễ hiểu nhất, dễ ứng dụng nhất.
clip đã được tôi tóm lược tại trang linhnghiệm.vn, phongthuychinhtông.edu.vn và khoaphongthuy.vn. Cần mua dụng cụ thì các bạn vào trang ngocphongthuy.vn, cần học phong thủy thì vào trang chuyên gia phong thủy.vn, còn muốn hỏi thêm hoặc thông tin về tôi thì các bạn vào trang thầylinh.com. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm like, chia sẻ cho nhiều người được biết.